Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tựa đề là Bất tuân dân sự, đại thắng, BOT cài lẩy. Tôi nhắc lại, bất tuân dân sự, đại thắng, BOT cài lẩy. BOT cài lẩy là cái trạm thu phí ở trên xa lộ thuộc địa phận cài lẩy. Nhà nước Việt Nam Cộng sản có một cái nhóm lợi ích làm chủ được cái bộ giao thông vận tải. Nó bày ra cái trò xây những cái đường tránh ở trên xa lộ, quốc lộ, rồi nó thu phí. Thay vì thu phí của cái đường tránh đó mà thôi, nó lại đặt cái trạm thu phí ở trên quốc lộ, thì nó thu phí cả những người không dùng đường tránh cũng phải thu phí. Vì thế cho nên năm ngoái đã có nhiều cuộc đấu tranh làm cho nó phải rút lui. Và riêng ở cái lợi thì cách đây ít tháng cũng đã có một cuộc đấu tranh và nó đã phải rút lui rồi. Mà tại sao nó phải rút lui? Là vì các nhóm lợi ích nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Mà cái nhóm lợi ích của Bộ Giao thông Vận tải lúc đó nó còn mạnh mẽ, cho nên nó đấu tranh nội bộ ngấm ngầm với nhau như thế nào đó, để nó đưa đến cái quyết nghị nội bộ là nếu mà tiếp tục tranh quyền tranh ăn thì sẽ vỡ đảng. Cho nên tên Tổng Bí thư Đảng là Nguyễn Phú Trọng đã phải lùi. Nó lùi với một cái khẩu hiệu rất là ngớ ngẩn. Nó nói là đánh chuột thì sợ vỡ bình, rồi thì đấu tranh chống tham nhũng hóa ra ta đánh vào ta rồi để kia. Rồi nó nói là thì là phải giải quyết một cách nhân văn để mà tạo cơ hội cho những kẻ tay đã nhúng chàm thì có thể gột rửa để trở thành người tốt được. Đây là cái cộng sản làm cái gì nó không có cách biện bạch cho cái làm của nó, mà luôn luôn cái nền tuyên truyền của nó biện bạch với cái chất lại ngớ ngẩn. Ngày xưa thì dân ngu thì người ta, với lại dân chưa có cơ hội để đứng lên thì người ta đành phải chấp nhận. Nhưng bây giờ trong tình hình hiện nay mà nó cứ như thế làm sao mà nó thoát được. Hơn nữa là sau khi nó quyết định giải quyết xong nội bộ của nó nhường nhịn lẫn nhau rồi, thì cái trạm BOT cai lại lại được mở ra để thu phí. Mà nó tưởng rằng nó giảm cái chi phí đi thật nhiều thì sẽ giải quyết được tình hình, nhưng mà nó vẫn cái vấn đề chính là không phải là thu phí nặng chỉ là một thôi. Còn cái quan trọng nhất là nó đặt cái trạm thu phí sai, thay nó viện cớ là xây cái đường tránh để nó thu phí, thì nó chỉ được phép đặt cái trạm thu phí ở cái đường tránh đó mà thôi. Nó lại đặt cái trạm thu phí ở trên cái đường chính, kể cả những người không dùng cái đường tránh nó cũng phải đóng tiền, cho nên người ta mới tranh đấu. Và nó tái diễn lại những cái trò nhóm lợi ích này trong cái tình hình cuối năm 2017 này, là một cái tình hình nguy nan cho nó hơn mấy tháng trước rất nhiều. Cái tình hình này tôi đã mô tả rằng chế độ Việt Nam Cộng sản đang đi trên cái đoạn cuối đường tự diễn biến. Ngân hàng của nó thi đua nhau mà phá sản, thậm chí bây giờ nó phải ra một cái luật ngân hàng nó cho phép ngân hàng phá sản đấy kìa. Rồi ngân sách của nó cũng đang trên đà phá sản, chi nhiều hơn thu, vung tay quá chán, không có tài nguyên thì cạn kiệt, nợ nước ngoài đìa ra, tiền trả nợ cũng không còn, tiền trả lãi còn không có, huống chi là trả vốn. Rồi nó đi vay nước ngoài, bây giờ hoặc là phải chịu những điều kiện khắt khe hơn, hoặc là không được, không được cả. Trong khi đó, nó lại tiếp tục sao chép ông chủ tàu nữa. Bên tàu làm cái gì thì bên Việt Nam nó làm cái đó. Nói gương Tập Cận Bình ở bên tàu, chỉnh đảng để cứu đảng. Thì ở Việt Nam cũng lại chỉnh đảng để cứu đảng. Và trên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mượn cái cớ đó để nó loại bỏ các đối thủ quyền lực của nó ở trong nội bộ đảng. Nó muốn tập trung quyền lực vào tay, nó vừa làm Tổng Bí thư, vừa là Chủ tịch nước, vừa là Tổng Tư lệnh Quân đội và Chủ tịch Quân ủy nữa cơ. Và vì cái tham vọng đó, nó đã truy cái vụ mà Petro Việt Nam, và cái một trong những cái kẻ bị truy đó là chị Xuân Thanh, nó bỏ trốn ra nước ngoài. Và nó đã quyết định rằng chị sang Đức để bắt cóc chị Xuân Thanh đem về để dùng những cái lời khai của chị Xuân Thanh, nó loại bỏ trừ những đối thủ quyền lực của nó, như là Đinh La Thăng, như là Trần Đại Quang, như là Đinh Thế Huynh, vân vân và vân vân. Cái đó được các nhà bình luận đặt tên là nó trả giá đối ngoại để nó phục vụ cái nhu cầu đối nội của nó. Và chính vì cái liều lĩnh này của tên Tập Cận Bình, của tên Nguyễn Phú Trọng, mà nó đâm ra nó mất hết những cái nguồn tài trợ nước ngoài. Bao nhiêu năm nay nó sống nhờ tài trợ nước ngoài, mà nó nợ đìa ra đến cái nỗi mà bây giờ tiền để trả lãi nó cũng không có nữa, huống chi là trả vốn. Và nó hy vọng rằng với cái hội nghị APEC 2017 mà Việt Nam Cộng sản là được coi là nước chủ nhà, thì nó sẽ cứu vãn được cái TPP mà ông Donald Trump ông không chơi nữa, là nó mất ăn. Nhưng mà TPP đã không làm sống lại được, chỉ đạt được một cái lời hứa đổi tên và phải thảo luận về hai mươi mấy điểm miễn trừ cho các cái nước như nước Việt Nam của Cộng sản. Thành ra TPP 11 không chống lại được. Rồi thì mậu dịch song phương với nước Mỹ nó cúng cụ cho Mỹ biết bao nhiêu mà cũng không được. Và nó đóng vai là thoát chung, nó đem vấn đề Biển Đông ra để nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, thì bị ông Donald Trump ông nói Biển Đông đừng có lo, ta sẽ thương lượng với ông chủ tàu để giải quyết cho nhà người kêu vấn đề Biển Đông. Thành như là cái mưu đồ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ tại và Tàu cũng bị đổ vỡ, nó thất bại. Kinh tế tài chánh ở APEC 2017 ở Đà Nẵng, đến ASEAN Manila nó thất bại về địa chính trị luôn, và nó trở thổ địa ra. Bây giờ ngoại viện nó chỉ trông mong ở Liên Âu, nó chỉ hội nghị nhân quyền Liên Âu mới đây ở Hà Nội, nó treo giá bằng cách là nó nói quý vị đừng có đặt vấn đề nhân quyền, nó tưởng rằng Liên Âu cần nó hơn là nó cần Liên Âu, và nó đã thất bại mọi mặt đối ngoại nó như thế. Bây giờ đối nội thì nó tưởng rằng là nó cứ noi gương Tập Cận Bình là nó có thể thoát nạn được. Bây giờ nó trở về với thực tế, nó tự sướng, nó coi như là không có chuyện gì xảy ra, nó có thể vượt qua được mọi khó khăn. Và với cái tâm lý tự sướng như thế thì các nhóm lợi ích nó tiếp tục tranh quyền tranh ăn như là chưa hề có chuyện gì xảy ra, như là không hề phải đứng trước cái nguy cơ cuối đường tự diễn biến. Và vì lý do đó mà nó đem trạm thu phí cai lệ ra, nó cho hoạt động lại. Và nó tưởng là nó cho hoạt động lại với cái, nó tưởng là chỉ có một vấn đề thôi, là giảm chi phí đi thì được. Nhưng mà vấn đề không phải là giảm chi phí, vấn đề là cái đặt cái trạm sai chỗ, nó chỉ giảm chi phí thôi, thì nó chỉ giải quyết được một nửa vấn đề. Và vì thế cho nên nó lại bị đấu tranh. Mà đặc biệt tôi cho rằng cái chuyện BOT khai lệ năm nay là tranh quyền tranh ăn, là bởi vì đặc biệt cái đợt này ở cái lợi được báo chí lề đảng tham gia rất rất mạnh mẽ, chứng tỏ rằng đảng của nó là ban tuyên huấn tuyên giáo của nó không có tán thành cái sự tái lập lại cái nhóm lợi ích BOT. Báo chí lề đảng tham gia tố BOT rất mạnh, và đặc biệt lần này thì giới tài xế đi qua trạm BOT cải lại đã đưa ra những hình thức đấu tranh bất tuân dân sự mới mà nó không thể bắt bẻ được. Thoạt đầu nó tưởng rằng nó đem lực lượng công an đông đảo, rồi súng ống, rồi đủ các thứ để nó dọa thì người ta sợ. Mà người ta không sợ. Chẳng những người ta không sợ mà người ta còn thuyết phục cái bọn công an. Thì đây là tranh chấp dân sự, không phải là tranh chấp chính quyền, chống chính quyền. Thành ra công an không có được phép tham dự. Thành công an đến thì lại thụ động, không dám giở trò. Đến nỗi mà cái công chủ cái công ty mà chủ trì cái BOT cái lại bị dân tài xế sau khi đấu tranh ở trạm đến tận nơi cái công ty để chất vấn về cái vụ mà anh bố lão hay theo giáo, thì nó đã chủ trương rằng thì là nó bố trí chặn đường rút lui của mấy người để đi hỏi tội nó, rồi thì nó sẽ đấu tranh để tiêu diệt với cái đám đó. Thế thằng nó ẩu đến như thế. Nhưng mà lúc nó đến thì cái xe mà để đưa đến, định đưa đến để chặn đường rút lui của ấy, thì chưa đến thì nó đã nổi cáu lên, nó dùng dao nó chém mấy người đấu tranh phải đi nhà thương. Bây giờ nó đang vất vả, nó bị đưa ra tòa. Và nó dùng côn đồ, thì côn đồ cũng bị dân đấu tranh vô hiệu hóa. Thứ nhất là bằng cách thuyết phục đó, đừng có làm ẩu. Thứ hai nữa là nhận diện ra những tên côn đồ đó, và cử người đến tận nhà nó. Trong khi đấu tranh còn đang tiếp tục thì đã có người đến tận nhà những tên côn đồ đó để báo cho cha mẹ nó biết rằng thì nó bảo khuyên con đừng có làm vậy. Đấy là cái đợt đấu tranh này người ta không biết là có nghiên cứu trước hay không, nhưng mà người ta phản ứng rất là tinh tế, làm cho nó không thể nào mà đối phó nổi. Và tôi thấy rằng cái bất tuân dân sự kỳ này là nghiên cứu tình hình thực tế còn tinh vi hơn cả những bài học về đối bất tuân dân sự của Jean Sharp. Quý vị lên Google tra cứu về bất tuân dân sự của Jean Sharp thì sẽ thấy rằng Jean Sharp là sư phụ của bất tuân dân sự, sư phụ của đấu tranh bất bạo động, mà bất tuân dân sự chỉ là giai đoạn khởi đầu của đấu tranh bất bạo động mà thôi. Ngay từ khi mà cách mạng màu, cách mạng hoa xảy ra ở các nước gọi là xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Việt Nam Cộng sản xảy ra, thì tôi thấy rằng các nhà đấu tranh ở các nước đó họ đã áp dụng Jean Sharp một cách rất là tinh vi, chẳng những là theo bài học của sư phụ mà lại còn sáng chế ra những cái sáng kiến mới, khiến cho sách vở của Jean Sharp phải bổ túc rất nhiều. Và ngay khi mà cách mạng Màu, cách mạng Hoa xảy ra, thì báo Nhân dân của Việt Nam Cộng sản Hà Nội, tôi nhớ là tôi có đọc cái bài báo Nhân dân đó. Khi đó tôi còn làm báo Việt Nam Hải Ngoại. Nó cảnh báo rằng thì cách mạng Hoa, cách mạng Màu do đế quốc Mỹ khởi phát ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em Hồi giáo, và đã thành công như thế rồi thì sau đó thì nước Mỹ sẽ chĩa mũi giáo về Á Châu và chĩa thẳng vào các nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam chúng ta. Nó biết sợ cái đấu tranh bất bạo động. Và cuộc cách mạng Màu, cách mạng Hoa, chúng ta đã từng thấy rằng làm cho toàn thể cái bọn cộng sản sống sót từ cách mạng xã hội chủ nghĩa anh em bên Trung Đông cho đến Bắc Phi, cho đến Nam Mỹ, bây giờ Venezuela đó, đã làm rúng động tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót. Và các nước đó đã bị cách mạng Màu, cách mạng Hoa áp dụng đấu tranh bất bạo động, làm cho lần lượt rơi rụng lớn hết. Và tôi nhắc lại rằng trình độ đấu tranh bất tuân dân sự ở Việt Nam qua cái vụ BOT cai lệ mới đây, tôi có thể đánh giá là nó lên một tầm cao mới, không sơ hở. Và quan trọng nhất là được dân chúng địa phương rất ủng hộ. Dân chúng người ta, địa phương người ta ra tận nơi, người ta chứng kiến cái đó, người ta đem livestream ra, người ta chụp, rồi người ta quay phim chụp hình. Và mỗi lần mà bọn công an với bọn côn đồ rút lui thì người ta lại gieo hò lên mừng rỡ, coi như là gieo hò chiến thắng. Mỗi lần mà công an với côn đồ bó tay thì dân lại hoan hô. Và chính vì thế cho nên bọn cầm quyền đã phải chịu thua. Nhưng mà nó chẳng chịu thua, tôi thấy cái cách chịu thua của nó cũng chỉ là chịu thua tạm thời. Tại vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nó tuyên bố rằng nó tạm ngưng BOT một thời gian, tức là nó chịu thua tạm thời rồi. Nhưng mà tôi vẫn cho nó là một đại thắng, là bởi vì nó ngưng tạm thời mấy tháng trước trong một tình hình khác, bây giờ nó ngưng tạm thời trong tình hình hiện nay thì rất có thể nó không có giải pháp, nó không có, dù rằng nó có rời trạm nữa thì nó cũng không có giải pháp. Là bởi vì nó muốn rời trạm tôi nhớ là hình như là Bình Dương bây giờ địa phương nó đã có giải pháp rồi, là nó mua lại cái dự án của nhà đầu tư, rồi nó ngưng thu và ngân sách nhà nước sẽ phải chịu cái thiệt thòi đó. Đấy là Bình Dương. Nhưng mà do chính quyền địa phương nó quyết định. Nhưng mà đây là bộ Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thì BOT cái lại là một. Ít nhất là có nhất 7 cái BOT bố láo ở trên toàn quốc, và cả 100 cái BOT trên khác nữa, không bố láo nhưng cũng đầy rắc rối. Thì nó giải quyết như thế nào? Và nếu muốn giải quyết thì nó phải có ngân sách, mà ngân sách của nó bây giờ đang lủng, nó giải quyết được tiền đâu mà nó mua lại dự án, nó in tiền ra. Mà nếu đi nó giả dụ nó in tiền ra thì đấy lại là một bước nữa nó đi vào con đường chết. Cho nên nếu mà nó giải quyết bằng những cái biện pháp tạm thời như thế thì nó quên rằng Ngoài vấn đề BOT thì là một vấn đề nhỏ, còn biết bao nhiêu mầm rối loạn khác đang chờ đợi nó. Thì BOT đâu có phải là một vấn đề đơn độc thì gây rối loạn đâu. Thứ nhất nó là Formosa ở đâu, môi trường đâu. Nó sống nhờ hai cái mũi nhọn về tài nguyên là nông phẩm và hải sản. Đồng bằng sông Cửu Long bây giờ bị nước mặn tràn lên là vì các đập nước xây bố láo ở trên đời ngượng nguồn, làm cho nước không xuống được ruộng lúa nước nữa. Nông sản của nó đang bị đe dọa, hải sản của nó thì đã bị Formosa giết chết rồi. Thì nó lấy cái gì mà để nó thoát khỏi cái những cái mầm rối loạn ngày này. Vì thế cho nên tôi đánh giá rằng cái trận chiến BOT ngày nay, dân Việt Nam đã đại thắng chế độ Việt Gian Cộng sản cầm quyền. Và sau đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo để làm nên cái bài bình luận thời sự của ngày hôm nay. Trước hết là tôi tham khảo bản tin của blog vietfact.com có tựa đề là 23:20 xả trạm lần thứ 10, tức là sau khi nó mở trạm lại thì nó chỉ được yên thân có 5 phút đầu thôi, và suốt ngày hôm đó thì đến nửa đêm nó đã xả trạm lần thứ 10. Cuộc chiến chống BOT cái này vẫn tiếp tục. 23:20 trạm BOT cây lại tiếp tục xả trạm. Đây là lần thứ 10 trạm BOT cây lại thu rồi lại xả. Cuộc thi gam giằng dai giữa trạm thu phí xả tại và tài xế vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lúc này một số người dân trong khu vực và các tài xế lại tập trung tại khu vực chốt thu phí. Nhiều người bắt đầu đưa điện thoại lên livestream các chốt bên làn đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, bắt đầu thu phí được vài chiếc xe thì các tài xế qua trạm đồng loạt bóp còi inh ỏi. Và trong khi rắc rối như thế thì rất là ồn ào, nhân viên thu phí thì lặng im không nói gì cả. Đám đông tiếp tục hò reo hòa lẫn trong tiếng còi xe. Sau 7 phút các nhân viên thu phí đồng loạt đóng cửa buồng, chính thức xả trạm lần thứ 9. Rồi thì đến là xả trạm lần thứ 10 nữa. 10 lần xả trạm hôm nay có phải là con số cuối cùng hay không? Chẳng lẽ không có cách nào ngăn được cuộc thi gan mệt mỏi này? Và đây là cái lịch trình diễn tiến từng giờ sau 12:30. Tài xế Trịnh Xuân Thiệp lái container từ Cần Thơ về Sài Gòn. Đến trạm thì dừng lại, không chịu đi tiếp và cũng không chịu đóng phí. BOT cai lại xả trạm lần thứ 2. 13:30 tiếp tục lộn xộn, ùn ứ, BOT cai lại xả trạm lần thứ 3. 16:30 trạm BOT cai lại xả trạm lần thứ 6. Đây là lần xả trạm lâu nhất trong ngày 2/12. Đến 18:45 việc thu phí được thiết lập trở lại. 19:30 BOT cai lại xả lần thứ 7. Đến 2:15 trạm tiến hành thu phí trở lại. Đến 5 phút sau 2:20 lại có tài xế phản đối, nhiều tài xế khác đồng loạt nhấn còi inh ỏi. BOT cai lại xả trạm lần thứ 8 sau khi thu phí được hơn 5 phút. 21:55 BOT cai lại thu phí trở lại. Sau khi thu phí được khoảng 10 chiếc xe, trạm phải xả lần thứ 9 vì tình trạng ùn tắc tái diễn. 20:30 BOT cai lại xả trạm lần thứ 10. Xả trạm rồi đó. Đấy. Bây giờ một bài của vietfact.com có tựa đề là chủ công ty được thuê cẩu xe các tài xế trả tiền lẻ tại BOT cai lại cầm rựa chém các tài xế rồi bỏ chạy. Đó. Chiều 3/12, công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vẫn đang cùng phòng
cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ lấy lời khai cùng củng cố hồ sơ một vụ chém người gây thương tích tại khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Vương Quốc Tân cùng một số người trong nhóm bạn hữu bây giờ cái tổ chức dân xã hội xã dân sự của anh em tài xế là bạn hữu đường xa đấy nha, chúng ta nhớ cái tên này. Trong nhóm bạn hữu đường xa đã đến trụ sở của công ty Tú Anh do Lê Cẩn Tấn Tấn Tú làm chủ. Công ty này trước đó đã thực hiện việc cẩu xe ô tô của anh Trịnh Hồng Phương vào ngày 1 tháng 12 tại trạm BOT Cai Lậy, không đúng thủ tục pháp luật. Nhóm bạn hữu đường xa đến đây nhằm làm rõ về tình trạng xe và tài sản trên xe khi bị cẩu đi. Đã có tranh luận qua lại giữa công ty và nhóm các tài xế. Theo đó, chủ công ty bức xúc lấy cớ rằng nhóm bạn hữu đường xa đã đăng hình ảnh thông tin của công ty này lên Internet, khiến công ty liên tục bị khủng bố, đồ thừa khủng bố trong mặt ghép. Với lý do đó, khi vừa đến trước trụ sở công ty Tú Anh, thì Lê Tấn Tú, chủ doanh nghiệp xe cẩu, đã trực tiếp dùng rựa lao ra chém, làm anh Tân đứt gân cơ co duỗi trụ cổ cái tay trái và nhập viện cầu cứu. Sau khi chém người, Tú đã vứt cây rựa ra bụi cỏ bên kia bên đường rồi bỏ chạy, nhưng mà sau đó nó bị bắt và đưa ra công an. Liên quan đến vụ xô xát, tài xế này còn cho biết trước khi nhóm bạn hữu đường xa đến trụ sở công ty thì giám đốc có dặn là chuẩn để anh tài xế khai, tài xế xe cẩu đó. Giám đốc có dặn chuẩn bị sẵn vũ khí, nếu nhóm người này đến thì dùng xe cứu hộ chắn ngang đường, không cho nhóm này rút lui rồi truy sát. Tuy nhiên, vụ chém nhau đã xảy ra trước khi tài xế kịp lái xe cẩu ra chặn đường và vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Bây giờ một bài nữa của blog Việt Fact. Tài xế kiên trì đấu trí, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm ngày chủ nhật. Từ sáng sớm đến trưa nay, tức là ngày 3 tháng 12, BOT Cai Lậy đã 3 lần phải xả trạm trước những phản đối của các bác tài. Sáng sớm khoảng 1 giờ 45 khuya đó, khi BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí được khoảng 5 phút thì đã vấp phải sự phản ứng của nhiều tài xế. Các tài xế hướng từ Cần Thơ đi thành phố Hồ Chí Minh dùng tiền lẻ từ 200 đến 500 đồng để mua vé và dùng cái chiêu là quên mang tiền theo để không mua vé, khiến giao thông bị ồn ứ. Họ đấu tranh nhiều hình thức mới. Đây là bài của Hương Khê đăng ở trên Dân Làm Báo. Đây là một tài liệu khác mà tôi tham khảo. Nhắc lại rằng BOT là cái gì? Tại quyết định 2174 lập dự án đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy không hề có nội dung tăng cường mặt quốc lộ 1, sau đó quyết định thay đổi tên và thêm nội dung tăng cường mặt đường và bảo trì quốc lộ 1 chiều dài 26,26 km. Vậy là họ có lý do để ngang nhiên đặt trạm thu phí ngay trên quốc lộ 1. Trong quyết định phê duyệt tuyến tránh 12 km có 7 cây cầu, nhưng khi hoàn thành chỉ 2 cây cầu biến mất. Trả lời câu hỏi của báo chí trong cuộc họp báo chiều 18 tháng 2 về lý do 2 cây cầu được thay bằng 2 cây cống, thay vì làm cầu nó làm cái cống. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc thay 2 cầu thành cống là phương án kỹ thuật do cầu quá nhỏ, thuộc loại chó nhảy qua. Nếu mà là như quá nhỏ thì trong khi đấu thầu dự án anh không hạ giá nó xuống mà vẫn tính là cái cầu để nó anh chỉ làm cái cống thôi. Việt cộng nó lên lẹo đến như thế đó. Rồi bây giờ nó đổ lỗi cho nhau và Ủy ban Nhân dân địa phương thì bây giờ nó phân trần rằng thì cái này là nó chỉ làm sao là cấp trên ở địa phương nó chỉ có giúp giải tỏa mặt bằng với lại đưa tiền bồi thường thôi. Và bài báo cũng nhắc lại là đấy, như tôi nói hồi nãy đấy, không đi qua cái đường tránh cũng phải đóng tiền cho người ta mới tranh đấu. Bây giờ đối phó như thế nào? Nhà cầm quyền huy động một lực lượng hùng hậu để đối phó. Ngoài lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông được tăng cường, nhà cầm quyền còn huy động thêm gồm công an tỉnh, công an huyện, công an xã, cảnh sát cơ động, và vận dụng các phương tiện xe cộ các loại sẵn sàng dùng vũ lực để chấn áp người dân. Ngoài ra họ còn thuê cả côn đồ đến đe dọa tài xế chỉ để bảo vệ cho một đơn vị kinh tế, mà lẽ ra đây chỉ là mâu thuẫn xảy ra trong quá trình thực hiện hành vi dân sự thì lực lượng chức năng không được phép nhảy vào can thiệp. Và các giới tài xế đã áp dụng nhiều cái kỹ thuật bất tuân dân sự rất là ngộ. Nào là dùng tiền lẻ để có tổng số 25.100 đồng để trả phí 25.000. Bắt nhân viên thu phí phải thối lại cho bằng được 100 đồng tiền dư. Với phương châm trả dư không lấy, trả thiếu thì không đi. Nào là dùng đồng tiền 500.000 đồng, bắt nhân viên thối tờ 100.000 đồng thì mới chịu lấy. Và cứ nhùng nhằng như vậy, cho nên trong ba ngày 30 tháng 11, 1 tháng 12 và 2 tháng 12, trạm này đã phải xả trạm đến 12 lần. quên mang tiền. Rồi thì mượn cớ quên mang tiền, bỏ xe đó chạy đi đâu đó mượn tiền. Vậy là BOT phải xả trạm. Rồi trong lúc chờ kẹt xe chờ qua trạm thì họ tiếp tục bóp còi inh nhỏ làm náo loạn cả một vùng. Cá biệt tài xế Huỳnh Long ngụ Vĩnh Long, vì lần trước qua trạm trả 25.100 đồng, người này dừng xe chờ lấy cho bằng được 100 đồng tiền dư, đã bị lực lượng chức năng cho xe cẩu đi. Đấy, xe cẩu bị anh đòi xe cẩu thì bị đánh đó. Rồi thì áp dụng những cái kỹ thuật nhỏ là đổ xăng thật ít, đến BOT là hết xăng. Rồi đến BOT thì đau bụng xin đi vệ sinh. Rồi thì đến BOT thì xe hết bình điện để không nổ đó. Rồi thì tranh luận rằng thì phí khác với thuế. Và Dân Làm Báo đăng một cái chi tiết mà tôi cho là đây là nó chứng tỏ rằng các nhóm lợi ích nó tranh quyền tranh ăn. Điều đáng mừng là qua cuộc chiến này được sự cổ vũ của báo chí lề đảng rất lớn đó, đó. Báo chí lề đảng đáng lẽ nó phải bênh nhà nước, bên BOT của nhà nước, đằng này nó lại tham gia nó tố. Báo Tuổi Trẻ 3 tháng 12 giật tít BOT cai lệ rời trạm dấu hỏi, chi trả cho họ, khởi kiện cho họ. Theo đó, những ngày qua, thông tin thu hút sự chú ý của dư luận cả nước là câu chuyện trạm thu phí BOT cai lệ tiến hành thu phí trở lại. Tuy nhiên, giới tài xế đã phản ứng bằng nhiều cách khiến BOT cai lệ phải xả trạm liên tục. Giờ thì tiến sĩ kinh kiến trúc sư cái gì? Tôi mấy cái anh kiến trúc sư này, mấy cái tiến sĩ này, anh ấy phát biểu chất quá, cho nên lướt qua đi. Tôi chỉ để ý đến báo chí lề phải thôi. Tờ Thanh Niên hôm nay 3 tháng 12 có bài cảnh sát giao thông can thiệp ở BOT cai lệ đúng hay sai dấu hỏi. Theo đó, các tài xế vây quanh đại tá Trần Hoài Bảo chiều 30 tháng 1 để phản đối việc giữ bằng lái. Bên cạnh những tranh chấp giữa đơn vị thu phí và tài xế qua việc sử dụng tiền lẻ, tiền mệnh giá lớn, việc cảnh sát giao thông Tiền Giang giữ giấy tờ xe của tài xế dừng lâu ở trạm cũng gây tranh cãi. Còn tờ Thanh Niên có bài nóng trên mạng xã hội, tiền lạ và người lạ gây bão ở trạm BOT cai lệ. Tiền lẻ gọi là tiền lạ, người lạ là côn đồ đó. báo Người Lao Động có bài ai thuê côn đồ đe dọa tài xế ở BOT Cai Lệ. Cũng trên tờ Người Lao Động còn có bài BOT Cai Lệ dân trực 4 ngày liên tục để yêu cầu xả trạm. Theo đó, 4 ngày liên tục người dân thay nhau túc trực 24/24 để phản đối hoạt động của trạm thu phí BOT, tức là ngoài tài xế ra có dân tham gia nha. Bất kể ngày đêm, người dân sống quanh BOT Cai Lệ đã thay nhau túc trực ở trạm, ở khu vực trạm thu phí để cùng tài xế lên tiếng phản đối. Còn báo Một Thế Giới nêu ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, viện trưởng viện nghiên cứu chính sách, giải pháp cho đây là sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán tiền đầu tư cho nhà thầu về việc nâng cấp đoạn đường cũ qua thị xã và rời trạm thu phí đấy. Cái giải pháp này lúc nãy tôi đã nói rồi, tiền đâu dùng ngân sách nhà nước lủng rồi đấy. Giờ thì tóm lại là báo chí lề đảng lề phải tham gia rất nhiều. Và bài Người Dân Làm Báo kết luận rằng xem ra cuộc chiến không cân sức này đang đi vào giai đoạn hết sức quyết liệt và nóng bỏng. Nhà cầm quyền có đủ lực lượng và phương tiện cùng những thủ đoạn gian manh và tàn bạo, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để bảo vệ quyền lợi cho nhóm lợi ích nhằm tiếp tục vơ vét và hút máu nhân dân. Phía người dân với hai bàn tay không chỉ có lý luận và chính nghĩa, cùng với sự phản ánh kịp thời của báo chí nhằm vạch trần những mưu hèn kế bẩn của nhóm lợi ích. Nhớ nhé, mưu hèn kế bẩn của nhóm lợi ích cùng với sự cổ vũ động viên của nhân dân cả nước ủng hộ. Và bài báo của Hương Khê kết luận rằng tin rằng cuối cùng chính nghĩa của nhân dân sẽ toàn thắng trong cuộc chiến cam go này. Bây giờ trên blog Việt Phách có bài có tựa đề là nhóm lợi ích ở Trung ương ngồi phòng lạnh ung dung hưởng lợi đấy, nhóm lợi ích đó. BOT Cai Lệ bùng nổ, trận chiến tiếp tục sau 3 tháng, xả trạm nhằm làm dịu dư luận và tìm mọi biện pháp đối phó để buộc người dân phải nghe theo từ một nhóm lợi ích. Ròng rã 3 tháng người ta bàn luận trao đổi, để rồi như tất cả đã diễn ra một cuộc chiến thật sự, nào là cấm phóng viên tác nghiệp, lập khu thu tiền lẻ và có cả xe y tế, lực lượng bảo vệ có mặt khắp nơi, rồi huy động tới cả cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. Những hình ảnh về diễn biến của trận chiến này được cập nhật liên tục trên mạng xã hội và chắc chắn có những kẻ đang ngồi phòng máy lạnh ung dung lứa lướt tin, cười khẩy nhìn người dân phẫn nộ. Chẳng biết vì lý do nào đó mà Bộ Giao thông Vận tải lại ký thêm hạng mục tăng cường mặt đường quốc lộ 1 với chủ đầu tư, trong khi việc này hoàn toàn chưa có sự đồng ý của chính phủ. Đây là nhóm lợi ích Bộ Giao thông nữa. Rồi nhắc lại là quỹ bảo trì đường bộ là cái bên không phải là đường tránh ấy. Anh nhào nhập vào cái đó để anh viện cớ anh đặt cái trạm thu phí ở trên cái đường lộ tránh đó. Và đặt vấn đề là anh cố tình anh níu kéo vào để thu cả hai bên. Và bây giờ giải pháp của nhà nước có thể là PPP, tiếp là BOT, là Build Operation Transfer. PPP là theo hình thức này thì tư nhân bỏ tiền để xây dựng đường tránh, sau đó quản lý và vận hành, thu tiền trong thời gian nhất định rồi bàn giao lại cho nhà nước. Đấy là BOT. Còn PPP là gì? Là chuyển rủi ro đầu tư công sang cho phía tư nhân, có nghĩa là nếu tính toán sai chủ đầu tư vẫn phải chịu lỗ như thường đó. Như trường hợp khi làm đường thì con đường PPP là của tư nhân trong một thời gian nào đó, phí đường hoàn toàn do phía tư nhân quy định, nhưng nếu thu cao người ta sẽ không đi mà họ sẽ đi vào đường công, tức là quốc lộ, tỉnh lộ. Ngược lại thu phí thấp, sau một thời gian không hoàn được vốn thì tư nhân phải chịu lỗ. Đấy là PPP. Đi lướt qua những cái chi tiết này để cho bài bình luận thời sự và tham khảo của tôi nó khó khăn dài. quan sát những gì diễn ra trong buổi thu phí ngày hôm qua để thấy rằng bên cạnh việc các tài xế sử dụng tiền lẻ để phản đối việc thu phí bất hợp lý này, thì chính lực lượng bảo vệ của trạm BOT cai lệ đã gây mất trật tự khi có hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp. Hàng chục bảo vệ tập trung dày đặc tại trạm thu phí. Lực lượng này không phải để hướng dẫn các tài xế trả tiền mệnh giá nhỏ vào khu vực riêng mà để theo dõi, hướng dẫn báo chí tác nghiệp. Mặc dù các phóng viên tác nghiệp trên quốc lộ 1, tức là nơi công cộng, nhưng lực lượng bảo vệ vẫn có hành vi xô đẩy cản trở. Thế nên, hãy công tâm chứ đừng đổ lỗi riêng cho các anh tài xế. Thậm chí người ta còn huy động hẳn một đội tuyên truyền. Phản ứng không biết không? Cái gì quân tuyên truyền đi chứ? Huy động cả một đội quân tuyên truyền lưu động của địa phương được triển khai tại trạm BOT cai lệ để tuyên truyền những lợi ích mà BOT cai lệ mang lại cho tỉnh nhà. Thế nhưng nhà nào chỉ chiếu sai đó. Không có cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động thì sẽ kẹt xe cho tài xế trả tiền lẻ chắc chắn như một hình thức phản đối, nhưng chính nhóm lợi ích mới khiến những tài xế thể hiện sự bất tuân dân sự. Chính vì vậy, bài báo kêu gọi, hỡi các bác tài, chúng ta cứ tranh đấu trong hòa bình. Việc đòi tiền 100 đồng tối qua rất nhẹ nhàng nhưng được hiệu quả rất lớn. BOT phải trả chạm 3 lần trong đêm, đấu tranh là một hoạt động trường kỳ, thế nên phải tuân thủ pháp luật, không để bị bắt thì mới dài hơi được. Hỡi các nhân viên của trạm thu phí, chỉ cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi, hãy vui vẻ vì chúng ta chỉ làm công ăn lương. Hỡi các đồng chí cảnh sát, hãy hỗ trợ hết mình cho các anh tài xế trong cuộc chiến này. Biết là sẽ vất vả lắm vì nhóm lợi ích kia, họ sẽ gây áp lực. Và hỡi người dân và các anh em phóng viên, hãy cùng lên tiếng để chính phủ vào cuộc minh bạch điều tra dự án này và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hãy đối thoại trực tiếp với người dân. Ngày hôm nay, chúng ta đấu tranh để đem về công lý, không thể để nhóm lợi ích lợi dụng ngồi ung dung mãi được. Bây giờ đến blog chân văn của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Có bài tựa đề là khi lưng dân trở thành lưng cọp, tức là chính quyền cởi trên lưng dân mãi rồi. Bây giờ lưng dân trở thành lưng cọp, thành ra anh khó bề mà xuống cọp an toàn. Đấy là cái ý nghĩa của cái bài này như thế. Trạm thu phí cho dự án BOT Định Tránh Cái Lại chỉ mới hoạt động trở lại được 4 ngày nhưng đã phải xả trạm khoảng 40 lần. Diễn biến 4 ngày vừa qua cho thấy cả công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Tiền Giang Cái Lại lẫn hệ thống công quyền đều sai trọng lượng định về dân. 3 tháng rưỡi chuẩn bị cho việc thu phí trở lại, bao gồm cả việc dọn riêng một khoảnh để đối phó với những tài xế trả phụ phí, trả phí bằng tiền lẻ, rồi trong ngày đầu tiên 30 tháng 11 điều động đủ loại cảnh sát, kể cả cảnh sát cơ động chuyên dùng để chấn áp bạo động, đã thành công dã tràng. Những video clip bài tường thuật của cả mạng xã hội lẫn báo giới cho thấy dân đã hết ngu và không còn thuần dễ bảo rồi, không còn thuần như hệ thống công quyền vẫn tưởng. Giữa đường cảnh sát trang bị tới tận răng, giới tài xế bình thản trả tiền lẻ và đòi 100 đồng tiền thôi, ôn tồn nhắc nhở cảnh sát rằng quan hệ giữa họ và chủ đầu tư dự án BOT Đừng Tránh Cái Lại là giao dịch dân sự, không có chỗ cho cảnh sát can dự. Từ mùng 1 tháng 12, các loại cảnh sát đã phải rút khỏi hiện trường, không phải để tránh tai tiếng, bởi nếu ngại tai tiếng thì là chẳng có chuyện giải hàng trăm cảnh sát sát khí đằng đằng khắp khu vực mà công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đặt trạm thu phí. Các loại cảnh sát được rút khỏi hiện trường vì thái độ của dân chúng cho thấy đàn áp là dài, nó giống như kích nổ một trái bom mà hệ thống công quyền không thể đo được mức độ tác động tới cỡ nào, phạm vi tác động nó lan đến đâu. Giống như trước đây, những khi hệ thống công quyền cảm thấy bất tiện khi thể dùng cảnh sát, Du Đãng xuất đầu lộ diện. Tối 2 tháng 12, Du Đãng bắt đầu dằn mặt một số tài xế gây khó khăn cho hoạt động của trạm thu phí cai lệ, nhưng khác với trước đây, dân chúng không thúc thủ và báo giới không làm ngơ. Tai mắt nhân dân, nhanh chóng xác định lai lịch du đảng và đã có những tài xế tìm tới tận nhà của hai du đảng, một ngụ tại xã Phú Nhuận, một ngụ tại xã Bình Phú của huyện Cai Lậy để hỏi thăm. Từ khi tham gia hâm lợi tài xế, hình ảnh được bày ra trên mạng xã hội, cả hai tên này đều không về nhà. Theo báo Điện tử Việt Nam Net thì giới tài xế đã xác định được gần đây có một người, họ đã xác định được lai lịch nhưng không công bố. Người này chuyên liên lạc với một số băng du đảng ở Cai Lậy để thuê những băng đảng dân này hăm dọa tài xế. Lần này tham gia vào việc phản đối việc đặt trạm thu phí cho dự án BOT đường tránh Cai Lậy trên đường quốc lộ 1 không còn chỉ là những cá nhân kiếm sống bằng nghề lái xe. Trong 4 ngày vừa qua, trạm thu phí Cai Lậy phải xả còn vì sự phản kháng của những người lái xe nhà, không phải lái xe tải đó, lái xe nhà. Đáng lưu ý là theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, mỗi khi trạm thu phí Cai Lậy phải xả, dân chúng địa phương vây quanh trạm lại reo lên tán thưởng, dùng điện thoại để chụp quay và thông báo cho thiên hạ qua internet. Còn theo tờ Người Lao Động thì trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại được 4 ngày thì đã có 4 ngày, thì đó là 4 ngày dân chúng địa phương túc trực 24/24 để cùng giới tài xế phản đối. Một người đàn ông báo với tờ Người Lao Động rằng mỗi lần trạm thu phí Cai Lậy xả là ông thấy vui như trúng số. Một phụ nữ là chủ quán giải khát nằm sát trạm thu phí Cai Lậy báo rằng nếu trạm này tồn tại bà có lợi lớn vì giới tài xế ngừng lại uống nước mua sắm, nhưng giống như mọi người, bà mong là cái trạm thu phí này nó biến mất. 4 ngày vừa qua, người phụ nữ này không bán nước nữa. Bà và con trai mang nước ra tặng những tài xế đang kiên nhẫn nhích từng chút trên quốc lộ 1 để đẩy trạm thu phí Cai Lậy đến chỗ phải thất thủ. Và bà báo đặt bắt đầu bình luận. Tại sao hệ thống công quyền Việt Nam không chấp nhận giải pháp mà cả dân chúng lẫn các chuyên gia báo giới liên tục lặp đi lặp lại là đưa trạm thu phí Cai Lậy ra khỏi quốc lộ 1, buộc công ty đầu tư quốc lộ 1 Việt Nam phải đặt trạm này đúng vị trí ở trên cái đường tránh Cai Lậy mà thôi. Tuy giải pháp hợp tình hợp lý và sẽ ổn định tình hình ngay lập tức, nhưng hệ thống công quyền Việt Nam không còn cơ hội lựa chọn. Không còn cơ hội lựa chọn vì họ đã phê duyệt dự án BOT tránh đường tránh Cai Lậy với trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1. Thay đổi vị trí đặt trạm thu phí là vi phạm hợp đồng đã ký với công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, và tất nhiên là phải chịu toàn bộ trách nhiệm về gói đầu tư trị giá 1.380 tỷ, trong đó có 85% là tiền công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đi vay. Sự nguy hiểm không chỉ ngừng lại đó. Thoái bộ đối với trường hợp trạm thu phí Cai Lậy sẽ tạo ra tiền lệ, có thể dẫn tới sự sụp đổ của hàng loạt dự án đầu cầu đường, hàng loạt dự án cầu đường đầu tư theo hình thức BOT mà hệ thống công quyền Việt Nam đã phê duyệt. Theo một báo cáo mà Chính phủ Việt Nam trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8, thì tính đến cuối năm ngoái, chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỷ đồng. Khoản tiền khổng lồ ấy vốn là tiền dân chúng gửi ngân hàng theo hình thức ngắn hạn và được hệ thống ngân hàng cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Tiền gửi người ta ngắn hạn mà đi cho vay dài hạn. Thế ở ngân hàng nó ẩu nó như thế đó. Bây giờ, nếu việc thu phí của các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông không ổn định thì hệ thống ngân hàng sẽ sụp. Đúng. Hệ thống công quyền và chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông từng bắt tay với nhau, cưỡi lên lưng dân chúng, thành ra mới có chuyện. Thay vì dùng hình thức BOT để phát triển thêm hệ thống hạ tầng giao thông, thì lại chọn nhiều công lộ giao cho các nhà đầu tư sửa chữa chút đỉnh rồi thu phí. Hoặc gạt bỏ tất cả các quy định hiện hành nhằm giúp nhà đầu tư có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn, cao hơn và lâu hơn nữa. Hay là cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí bất kể có sử dụng những công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không. Các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông trở thành cơ hội trở thành cơ hội giúp nhiều nhà đầu tư trong hoặc ghép, không có bột vẫn gột nên hổ. Dường như hệ thống công quyền và chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông chỉ quên có một điều là con giun xéo mãi cũng quặn, và chỉ tính sai có một chuyện là giai đoạn dân chúng khom lưng cúi đầu chấm dứt sớm, giai đoạn dân chúng khom lưng cúi đầu chấm dứt sớm hơn dự kiến. Lưng dân dường như đã đang thành lưng cọp đấy, cưỡi lưng nhá. Lưng dân dường như đang thành lưng cọp, cưỡi tiếp chỉ khó khăn nhưng tụt xuống không phải là dễ. Đâu phải tự nhiên mà hệ thống công quyền Việt Nam gạt những kết luận kiểm tra, thanh tra các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông của kiểm toán, thanh tra và cả chính phủ sang một bên, không rờ tới ai mà cũng chẳng đụng đến dự án BOT cầu đường nào. Dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, biết đâu người ta lại tìm ra tư thế an toàn dù lưng dân đã trở thành lưng cọp. Luật dân làm báo có bài của Ngàn Hương có thể đề là báo lệ đảng vạch mặt kẻ chủ trương hút máu dân tại BOT cai lệ. Sau mấy ngày sôi sục khí thế tổng tấn công của nhân dân Nam Bộ, của người dân Tiền Giang, của các tài xế, và được sự cổ võ hết mình của báo chí lệ đảng nhằm đánh thẳng vào nhóm lợi ích BOT cai lệ Tiền Giang, đã làm cho con quái vật này choáng váng quằn quại và lăn lóc trong vở kịch xả thu xả liên tục. Nhờ các kiểu tấn công vừa trực tiếp vừa gián tiếp liên miên và bền bỉ như vậy, đã làm cho trạm BOT này chỉ trong vòng 4 ngày vừa qua, từ 30 tháng 11, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 12 đã vỡ trận đến 24 lần. Tôi nhắc lại, đã vỡ trận đến 24 lần. Câu hỏi đặt ra là ai đứng đằng sau trạm BOT cai lệ này để hà hơi tiếp sức cho nhóm lợi ích này ngóc đầu dậy và vũng vùng với mạnh hơn trước? Dấu hỏi. Trước đó, bây giờ loại ra là ông Nguyễn Văn Thể, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhé. Trước đó vào ngày 26 tháng 12 như vậy, khi vừa nhận chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải, trả lời câu hỏi về những việc ưu tiên trước mắt trên cương vị mới, ông Nguyễn Văn Thể cho biết có rất nhiều việc phải làm, nhưng các vấn đề liên quan đến dự án BOT của ngành giao thông là một trong việc cần ưu tiên giải quyết trước mắt. Để giải quyết tồn tại của BOT thì phải tập trung giải quyết những vấn đề đã nêu, để sắp tới BOT sẽ phải tốt hơn hiện nay. Và thực tế đã chứng minh cái mà ông gọi là tốt hơn hiện nay nó là cái gì. Và dân làm báo tiếp tục. Vậy phải chăng sau hơn 3 tháng thất thủ vì vấp phải sự phản ứng kịch liệt của người dân do trạm BOT cái loại này vừa đặt sai vị trí vừa thu giá vé quá cao, chỉ đến cuối tháng 11 vừa qua, nghĩa là sau khi ông Nguyễn Văn Thể mới ngồi vào bộ ghế bộ trưởng, trạm BOT cai lệ đã tiếp tục thu phí trở lại với những phương pháp tàn bạo và cứng rắn hơn. Ngoài lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông được tăng cường, nhà cầm quyền còn huy động thêm công an tỉnh, công an huyện, công an xã, cảnh sát cơ động và vận dụng phương tiện xe cộ các loại, sẵn sàng dùng vũ lực để trấn áp người dân. Ngoài ra còn kê cả côn đồ để đe dọa tài xế, chỉ để bảo vệ cho một đơn vị kinh tế mà lẽ ra đây chỉ là mâu thuẫn xảy ra trong quá trình thực hiện do hành vi giao dịch dân sự thì lực lượng chức năng không được phép nhảy vào can thiệp. Bây giờ dân làm báo cũng lại trích dẫn báo Thanh Niên nêu ý kiến khẳng định là phải di rời trạm BOT cai lệ. Và chuyên gia này phân tích thêm, mâu thuẫn tại dự án BOT cai lệ đang chuyển từ vấn đề kinh tế sang mâu thuẫn xã hội. Đúng. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Bộ Giao thông Vận tải, nhà đầu tư không chịu lùi một bước sẽ dẫn đến bất ổn và mất đồng thuận xã hội. Theo Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Hà Nội, bức xúc của người dân và tài xế với dự án BOT cai lệ là đúng. Cơ quan quản lý là Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Tiền Giang phải đối thoại với dân để tìm ra giải pháp giảm bớt căng thẳng. Bức xúc cơ bản người dân hiện nay là vị trí trạm chứ lại chưa có hướng xử lý. Ông nên nhìn nhận, đặc biệt phải di rời trạm BOT cái loại hiện nay. Và ông cho biết cả nước không chỉ có trạm cái lợi mà có tới 7 trạm đặt không đúng vị trí. Nếu giải quyết không tốt sẽ tạo riêng không tốt về đồng thuận trong xã hội. Rồi dẫn chứng luôn là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Trần Quang Chiểu. Cái anh Trần Quang Chiểu này nói tức cười lắm. Anh Nguyên Văn nha. Nguyên lý của BOT là người ta đi đâu trả đấy. Đi ít trả ít, đi nhiều trả nhiều, và dân có quyền chọn đi và không đi. Còn ở BOT cái lại là bắt dân đi lên đấy, không có lựa chọn nào khác. BOT giống như cân thịt mà các bà nội trợ hay đi chợ. Họ thích ăn thịt thì mua thịt, thích ăn cá thì mua cá. Ăn một con cua mua một con, ăn hai con cua mua hai con. Ăn một con mua một con, ăn hai con mua hai con. BOT là một loại hàng hóa trong giao thông. Tại sao không thích đi đường đấy, lại bắt đi đường đấy? Đi 1 km mà bắt trả 10 km là không đúng nguyên lý. Ông này nói rất là nôm na. Báo Lao Động thống kê các kiểu tấn công sáng tạo của các bác tài trong 4 ngày qua. Như có tài xế dừng xe ngay trạm rồi bỏ ra ngoài. Một số tài xế khác không mua vé, cho xe dừng ngay trạm để phản đối. Vì họ cho rằng họ chỉ đi theo đường quốc lộ 1 đã có từ bao lời đấy. Họ không có nhu cầu đi vào đường mình tránh, nên không việc gì phải mua vé. Thậm chí có tài xế dừng xe ngay làn thu phí, nhảy lên đầu xe để lau xe. Cứ thế, mỗi lần BOT cai lại thu phí trở lại là tài xế liền gây áp lực, yêu cầu xả trạm. Bên cạnh đó, rất đông người dân và tài xế kéo đến cổ vũ cho các đoàn xe. Có tài xế còn táo bạo hơn, họ cho xe tông thẳng vào thanh chắn barrier để vượt trạm. Đặc biệt là báo Tuổi Trẻ hôm nay đã đánh vỗ mặt vào ông Nguyễn Văn Thể, đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, theo kiểu bắt được hay dây được chán. Tôi nhắc lại nhé, báo Tuổi Trẻ hôm nay đã đánh vỗ mặt vào ông Nguyễn Văn Thể, đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, theo kiểu bắt được tay dây được chán. Báo này giật tít Nguyên Văn, trạm BOT cái lại nhầm chỗ, Bộ trưởng Nguyễn Thể cần sửa sai. Theo đó, năm 2013, ông Nguyễn Văn Thể khi đó là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gửi văn bản gợi ý trong kép đặt trạm thu phí BOT cai lại trên quốc lộ 1, tức nằm ngoài tuyến tránh, đề nghị tỉnh Tiền Giang thống nhất để hợp thức hóa thủ tục. Ông cũng là người ký quyết định phê duyệt dự án này. Các tài liệu hồ sơ dự án cho thấy tỉnh Tiền Giang làm theo trong tình thế đã rồi. Bây giờ ông Nguyễn Văn Thể, ông lập tức ông ra 3 cái công văn hỏa tốc. Ông Nguyễn Văn Thể đã hối hả vội vàng ký liền 3 công văn cùng một ngày để hối thúc tỉnh Tiền Giang cùng phối hợp thực hiện dự án của ông ấy. Theo đó, vào ngày 28 tháng 10 2023, ông Nguyễn Văn Thể thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký cùng lúc 3 công văn hỏa tốc gửi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang về việc thống nhất vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ đoạn tránh qua thị trấn Cai Lậy theo hình thức BOT. Tại văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nghiên cứu một số vị trí và đề nghị thẳng với tỉnh có ý kiến thống nhất vị trí đặt trạm thu phí tại km 1999 cộng 900 trên quốc lộ 1. Vị trí này hoàn toàn nằm ngoài tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn, nay là thị xã Cai Lậy. Anh rời trạm vẫn nằm ngoài tuyến tránh. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã có văn bản phản hồi, thống nhất đặt trạm thu phí tại km 1999 trên 900 theo gợi ý của Bộ Giao thông Vận tải. Hai ngày sau, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cũng có văn bản phản hồi thống nhất. Đến ngày 19 tháng 12, 2003, đấy là chuyện ngày xưa đó, ông Thể ký quyết định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km 1987-560 đến km 24 tỉnh Tiền Giang theo hợp đồng BOT. Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, trong dự án này tỉnh Tiền Giang chỉ đảm nhiệm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Ông nói nguyên văn: tiền chi trả bồi thường để thu hồi đất cũng là của nhà đầu tư, vị trí đặt trạm thu phí cũng do Bộ Giao thông Vận tải xác định sẵn rồi, gửi công văn cho tỉnh để hợp thức hóa thủ tục đầu tư. Như thế, như vậy là ông Nguyễn Văn Thể đã coi Ủy ban Nhân dân và các ban ngành của tỉnh Tiền Giang như là một con rối để thực hiện những toan tính của mình. Vì bị thúc ép và đặt trước việc đã rồi, nên tỉnh Tiền Giang chỉ ký để hợp thức hóa chủ trương này. Nhưng dù có uống mật gấu thì một mình ông Thể cũng không dám vung tay quá chán như vậy. Không chỉ có BOT Cai Lậy, mà toàn bộ các dự án BOT trong cả nước giai đoạn này đều gắn liền với ba nhân vật nổi danh nhiều thành tích bất hảo, đó là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó Thủ tướng Hoàng Xuân Hải và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Tất cả những sai phạm động trời tại các dự án BOT đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra rất rõ ràng. Trong đó có ba vấn đề nhức nhối nhất. Một là chỉ định thầu chứ không qua đấu thầu công khai. Hai là chỉ trắng men những đoạn đường cũ cho có, rồi đặt trạm BOT thu tiền như kiểu đơm đó, với phương châm không cho, đấy là thứ ba, không cho chúng nó thoát, và đường làm một nơi, đều thứ ba là đường làm một nơi, đặt trạm một nơi khác như BOT Cai Lậy là điển hình. Nguyên văn kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra nêu rõ, trong quá trình xây dựng Bộ Giao thông Vận tải thực hiện không đầy đủ quy trình xây dựng và công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo quy định, trong các dự án BOT, Bộ không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu. 100% đều là chỉ định thầu. Bộ này không có quy trình, thủ tục đánh giá hay xác định thế nào là cấp bách. Một số nhà đầu tư được lựa chọn có năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu của dự án. Việc chỉ định thầu sẽ rất nguy hiểm khi nhà đầu tư năng lực kém, chưa có nhiều kinh nghiệm và thậm chí có doanh nghiệp còn tay không bắt giặc. Tay không bắt giặc, đấy là khẩu hiệu của du kích Việt Nam. Bây giờ nó làm du kích tài chính, kinh tài, tay không bắt giặc. Đây là lý do để các nhóm lợi ích chia chác, phân chia lợi nhuận. Ở đây, lợi ích của phe nhóm đã lũng đoạn cả nhà nước. Trong tình hình kinh tế hiện nay, người dân thì càng ngày càng bị bần cùng hóa, nhưng các quan chức trong bộ máy cầm quyền thì ngày càng giàu có một cách bất minh nhờ các chính sách ăn cướp. Cụ thể là họ thường xuyên tăng chóng mặt các loại thuế phí và những mặt hàng mà họ độc quyền kinh doanh như giá điện, giá xăng, v.v. Họ dùng đủ các chiêu trò để lừa bịp dân nhằm vơ vét càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu nói về thủ đoạn ăn cắp và hút máu dân một cách trắng trợn và hợp pháp nhất, nấp dưới các chủ trương của Đảng và Nhà nước, thì các công trình đầu tư BOT trên cả nước hiện nay là bậc thầy, biến nước Việt Nam thành cường quốc rất nhiều thứ, trong đó có BOT. Con run xéo mái cũng quản. Dân Tiền Giang và các tài xế tại đây đã mạnh dạn đứng lên đấu tranh chống lại cái ác của nhóm lợi ích rất hiệu quả. Các bác tài trong cả nước hãy dũng cảm đứng lên, dùng biện pháp đấu tranh bất tuân dân sự như BOT Cai Lậy là bài học quý giá. Một ông tổ của Cộng sản đã nói, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Thì đây chính là lúc dân ta phải quyết tâm vùng lên thực hiện câu nói này. Và tài liệu tham khảo cuối cùng của tôi là sự bỏ chạy của chính quyền, nhóm lợi ích. Bản tin của đài BBC ngày 4 tháng 12: Thủ tướng Phúc tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm dừng thu phí một tháng ở trạm BOT Cai Lậy trong lúc tìm phương án giải quyết. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo với truyền thông Việt Nam sau cuộc họp của Thủ tướng ngày 4 tháng 12. Nguyên văn: riêng với Cai Lậy, Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí một tháng và giao cho Bộ Giao thông Vận tải đánh giá toàn diện và đề xuất phương án xử lý kết hợp với tỉnh Tiền Giang để xử lý cụ thể. Quan điểm của Thủ tướng là chủ trương về BOT nhất quán để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài vốn nhà ngân sách nhà nước, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, những gì chưa đúng thì cơ quan chức năng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của dân. Những gì thuộc về quy định cũ, những gì chưa hợp lòng dân phải lắng nghe, phải xem xét nghiêm túc và xử lý với tinh thần tôn trọng nhân dân. Theo báo Dinh, chỉ tính riêng trong tháng 4, trong sáng ngày 4 tháng 12, trạm BOT Cai Lệ có đến 6 lần xả hết các cửa và một số tài xế đã chuẩn bị 12 kg tiền xu loại 200 và 500 đồng. Tổng giá trị tiền xu là 1,4 triệu đồng. Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã ký quyết định phê duyệt dự án BOT Cai Lệ, đặt trạm thu phí BOT Cai Lệ trên quốc lộ 1. Và báo Tuổi Trẻ kêu gọi Bộ trưởng cần sửa sai. Trả lời BBC hôm 4 tháng 1, luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật Thế Giới Luật Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói: các phản ứng của người dân đối với trạm BOT Cai Lệ nói riêng và một số trạm BOT khác trong thời gian vừa qua đều có chung một nguyên nhân, đó là sự bất công, và có chung một hệ quả là ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến túi tiền của người dân. Do đó, để giải quyết triệt để các ồn ào tại bản BOT Cai Lệ cũng như các trạm BOT khác thì cần phải có một giải pháp có thể đem đến sự công bằng và hợp lý cho người dân. Đối với BOT Cai Lệ, nguyên nhân khiến người dân bức xúc là do vị trí đặt trạm BOT không hợp lý, dẫn đến việc bất công là người dân không sử dụng tuyến tránh vẫn phải trả phí cho tuyến tránh. Điều này hoàn toàn đi ngược lại nền tảng để một xã hội phát triển bền vững là lẽ công bằng. Nhà nước cũng như chủ đầu tư không thể bắt người dân đóng phí cho những thứ mà họ không hề sử dụng. Để không gây ra bất công cho người dân thì không còn cách nào khác là phải di dời trạm BOT vào tuyến tránh. Nhà nước hoàn trả chi phí tăng cường mặt đường quốc lộ 1 cho chủ đầu tư. Một trạm BOT ở tuyến tránh để thu phí cho dự án xây dựng tuyến tránh và một trạm BOT ở quốc lộ 1 để thu cho dự án tăng cường mặt đường quốc lộ 1. Cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm phải xem xét ấn định mức phí và thời hạn thu phí tương ứng với số tiền mà chủ đầu tư bỏ ra cho dự án này. Nếu chủ đầu tư không di dời trạm BOT mà vẫn kiên trì điệp khúc thu xả trạm, chấp nhận thất thu trong một vài tháng, thì các tài xế liệu có đủ thời gian và kiên nhẫn để duy trì cách phản ứng như cách hiện nay hay không? Và chủ đề này liệu còn hot với báo chí và dư luận xã hội không? Và ông Sơn cũng cho rằng không. Và lúc đó đâu là đấy, xin lỗi ông, để chờ xem, ông đừng có nói quá sớm. Tóm lại là gì? Là bản tin Đài BP nhắc lại rằng BOT là một đại án chứ không phải là một tiểu án. Và BBC nhắc lại luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, trước đó đã nói với BBC nguyên văn: những sai phạm liên quan đến các dự án thu phí BOT giao thông vừa qua ở Việt Nam không chỉ gây thiệt hại hàng ngàn mà hàng vạn tỷ đồng, và nếu điều tra kỹ thì đó chính là một đại án. Tôi nhắc lại nữa, không chỉ gây thiệt hại hàng ngàn mà hàng vạn tỷ đồng, và nếu điều tra kỹ thì đó là một chính là một đại án. Viện giám sát BOT là một chủ à việc xin lỗi việc giám sát BOT là một chủ trương nhiều ý kiến phản đối, và cuối cùng Quốc hội đã thành lập một đoàn giám sát BOT. Và theo luật sư Trần Quốc Thuận thì giám sát BOT chính là giám sát chất lượng và đầu tư vào công tác BOT, bởi vì đó là vốn vay nước ngoài là chính, rồi đem làm, nhưng chỉ định thầu không qua đấu thầu, rồi chất lượng đường, sau đó là các giá và các trạm thu phí, tiền mà mất ngay tức khắc. Chính là chất lượng của những công trình đó và không qua đấu thầu. Người ta tính ngược lại thì giá đầu tư mà không qua đấu thầu mà chỉ định thì rõ ràng câu chuyện rất lớn và tiêu cực rất lớn. Kết luận, trạm BOT cai lệ thu phí từ mùng 1 tháng 8 2017, nhưng do phản đối phải ngưng thu hôm 15 tháng 8 và chỉ bắt đầu trở lại từ 30 tháng 11. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi sau khi tham khảo như rất nhiều tài liệu trong nước cũng như ngoại quốc. Tôi sẽ hết sức ngắn gọn và tôi mượn cái ý của một nhà bình luận blogger trong nước rằng chế độ cộng sản sốc soát Việt Nam Cộng sản lâu nay nó vẫn quen thói cưỡi là trên dân của dân, nhưng mà cái lưng của người dân nó tưởng là cái lưng của con cừu, con trâu, con bò. Nhưng bây giờ cái lưng của người dân đã trở thành con cọp, lưng cọp. Nó cỡi lưng cọp rồi. Nó có khả năng xuống lưng cọp hay không? Và nó giả dụ nó xuống, nó liều nó nhảy xuống lưng cọp, thì nó có thể, nó có cơ hội bao nhiêu để bị con cọp sơi thịt nó hay không? Đó là những điều mà chúng ta chờ đợi trong những ngày sắp tới. Tôi xin hết.